cần khởi lên một cái niệm thì sẽ theo niệm đó mà đi luân hồi sanh tử. Đại chúng thấy Hòa Thượng dạy có khác với những cái câu này không? Tại vì ngay lúc đó cái tâm mình nó rất là tế, là nhạy. Thành ra khởi một niệm là nó theo niệm đó, nó hút đi liền. Vì vậy nếu dù có công phu tu tập mà phút đó chỉ cần một chút tư niệm chưa quên thì liền tùy niệm thọ sanh, hoặc thọ thân năm ấm, hoặc là đến thai lừa bụng ngựa, hoặc vào địa ngục dầu sôi. Và những cái nghĩ tưởng hiểu biết trí tuệ từ trước đến nay ngang đó đều không xài được. Cái đó gọi là cận tử nghiệp. Cho nên các thiền sư ngày xưa luôn luôn nhắc chúng ta sinh tử sự đại và không thể coi thường. Có những cái tấm gương về cái chuyện coi thường này chúng ta thấy rất đáng sợ. Ví dụ như có thiền sư Thừa Hạo, vị này là ở thế kỷ thứ 11, là câu chuyện thật ở bên Trung Hoa. Ngài làm thủ chúng ở Cốc Ẩn và nổi tiếng trong Tùng Lâm. Lạ một điều là cái vị thủ chúng này may một cái quần đùi. Cái quần đùi tức là dài ngang tới gối thôi, bằng vải. Và trên đó thì lại viết tên của lịch đại tổ sư. Rồi xong rồi trên cái lưng quần á, trên cái đai lưng á, thì viết một cái câu là chỉ có văn thù phổ hiền mới so sánh chút ít. Cái áo và cái quần thì cái quần nó thấp hay là nó cao thưa đại chúng? Và lịch đại tổ sư là những vị mà mình để trên đầu mình đảnh lễ thì ngài lại để dưới cái thắt lưng. Và chỉ có văn thù phổ hiền mới so sánh chút ít thì được để lên cái thắt lưng. Thì đúng là những cái hành động này mình không biết nghĩ sao hết. Và ngài đem cái quần đó mặc mỗi ngày. Vì vậy cho nên trong Tùng Lâm mới gọi ngài là Hạo Bố Côn. Ngài tên là Thừa Hạo và bố là vải, côn là cái quần đùi, đặt tên là Hạo quần đùi vải. Mà không ai dám nói gì hết, tại vì cái đức hạnh và cái sức tu tập của ngài là nổi tiếng trong Tùng Lâm, thành ra người ta không biết nói sao về việc đó hết. Thì người ta vẫn cung kính, tại vì cái đời sống của ngài rất đáng cung kính. Thì cái chú thị giả, chú thấy như vậy chú mới bắt chước. Thì khi mà chú vừa bắt chước và mặc cái quần của chú giống như vậy thì ngài quở liền lập tức: ông đủ đạo lý gì mà dám làm việc đùa cợt, ói ra máu không cùng đó. Và sau đó cái vị chú thị giả này chú đến Lộc Môn ở và quả như cái lời quở, chú đã ói ra máu và tịch. Thì chúng ta thấy mỗi một cái việc làm nó là của mỗi một người khác nhau. Và khi chưa đủ đạo lý mà bắt chước người làm những việc như vậy thì chiêu lấy cái quả ngay trong hiện đời rất là đáng sợ. Khế tâm bình đẳng, sở tác câu tức, hồ nghi tận tịnh, chánh tính điều trực. Là hợp tâm bình đẳng, chỗ làm đều dứt, sạch hết hồ nghi, chánh tính điều trực. Chữ khế có nghĩa là hợp nhau. Cái này nó hợp với cái kia. Ví dụ như cái này nó hợp như thế này, gọi là khế. Thì cái ở đây là hợp với cái tâm bình đẳng như Phật. Ví dụ như khi Phật giác ngộ rồi thì ngài mới nói là tất cả chúng sanh đều có cái đức tướng trí huệ Như Lai, bình đẳng không khác. Thì cái giác của mình với cái giác của Phật không khác. Thường ngày chúng ta sống với vọng niệm hay là sống với tánh giác? Vì rằng mình sống với vọng niệm Cho nên bây giờ mới nói trở lại khế tâm bình đẳng, hợp trở lại cái chỗ gốc này của mình. Khi nghe hợp như vậy, mình tưởng như là có hai. Ví dụ như đây này, cái nắp với cái ly, nó hợp vừa vặn như thế này, như là có hai. Thì đây chỉ là một cái cách nói. Còn sự thực, vì rằng mình sống với vọng tưởng, phải không? Cả ngày mình theo tham sân si, cho nên mới có cái chuyện trở về hợp với cái gốc của mình. Nhưng mà sự thực nó là hai hay là một? Khi mà mình nói là buông cái tâm vọng, trở về hợp với cái tâm chơn, thì đó chỉ là cái cách nói phương tiện. Chứ còn thực ra, nếu bản thân không là một vị Phật thì có thể thành Phật được không? Nếu không có sẵn tánh giác nơi mình, tánh giác này không sẵn, thì mình có thành tựu được cái giác ngộ không? Đó. Như vậy có nghĩa là ví dụ như mặt trăng nó sẵn trên cái bầu trời, nhưng mà bị mây nó che, cho nên mình nói hôm nay không có trăng. Cái lát mây tan mất, cái mình nói ô trăng hiện. Nhưng mà sự thực có phải là không có trăng và có phải trăng mới hiện không? Không phải. Thì cái giác của mình á, nó bị che mờ. Và gọi là tu á, chỉ là dẹp những cái che mờ, thì có đó gọi là công phu tu. Thì phải nắm cho rõ như vậy để thấy là mình không có phải làm thêm một cái điều gì hết. Cái chỗ bình đẳng này á, là chỗ nào? Tại vì khi nghe như vậy trên lý thì mình hiểu, à tôi có một, tôi là Phật sẵn, thì mình hiểu. Nhưng mà bây giờ cái chỗ đó là chỗ nào? Và cái chỗ gọi là bình đẳng này, nó có phải là cái chỗ bất động hay là không? Sao gọi là bình đẳng? Bình đẳng có nghĩa là không có thiên lệch. Không có thiên lệch, nó tự như, nó không có thêm, không có bớt cái gì hết. Và đừng có hiểu lầm đây là một cái chỗ bất động, cố định, không có dao động. Không phải. Mình khi nghe mình tưởng là đây là một cái chỗ thanh tịnh, vô niệm, chỗ đó là yên lặng. Không phải. Đây là cái chỗ từ trong nhà thiền gọi là tự như. À, các vị thiền sư khi mà các ngài sống với cái tâm tự như này, à, ví dụ như cái chiếc thuyền nó ở trên cái mặt nước, đại chúng có từng đi ra hồ hoặc là đi xuống sông chẳng hạn, thì đại chúng thấy chiếc thuyền trên nước thì nó có chao, nó lắc theo nước không? Đó, thì như vậy là nó tự như hay là nó động? Nó chỗ này phải rõ. Tại vì khi sóng nước nó nổi thì cái thuyền nó chao, mà nó chao tự nhiên. Rồi khi sóng dừng yên thì cái thuyền nó yên. Thì cái tâm á, nó là cái không có cố định một cái yên, một cái gì cả, mà nó không có quỷ tắc, nó không có gì hết á. Và ngay cả chân như thì vẫn, chúng ta vẫn có nghe cái câu là chân như bất thủ tự tánh, là ngay cả chân như nó không có giữ cái tự tánh của nó, tại vì nó đâu có cái gì đâu mà giữ. Cho nên tuy chúng sanh có sẵn chân như tự tánh, nhưng mà nếu tạo nghiệp vẫn cứ vô trong thai lừa bụng ngựa, vẫn vô trong địa ngục như thường. Và vô địa ngục thì chân như nó cũng đi theo vô tới đó, nhưng mà nó là cái bất nhiễm, nhưng mà nó không có giữ tự tánh. Ví dụ như cùng cái giác này mà mình sử dụng trong tu tập, trong giác ngộ, thì nó thành độ đời, nó thành thiện, nó thành hay. Mà cùng cái giác biết này mà mình sử dụng trong những cái thiện xảo mà của thế gian, làm ăn bất lương chẳng hạn.